Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là 15 phút. 15 phút ngồi thư giãn buông xả. Khi mà chúng ta hoàn toàn thư giãn buông xả thì lúc đó đó là cái tâm nó trở về với thực tại. Thì cái thực tại đó là thực tại gì đó thì lúc đó nó là cái thực tại đó, tức là thực tại ở nơi mình. Có khi là ngồi buông xuống thì nó hoàn toàn lặng lẽ, có khi ngồi buông xuống là để thấy hơi thở, có khi ngồi buông xuống thì thấy toàn thân, có khi ngồi buông xuống thì là thấy cái tâm nó lao sao chẳng hạn như vậy, tức là thấy thân hay là thấy những cái cảm thọ hay là thấy cái tâm như thế nào đó thì mình cứ thấy như vậy. Thầy nhắc lại là cứ vẫn là ở trong cái thái độ thư giãn buông xả, trong lặng trong sáng, để thấy, còn thấy đối tượng gì thì tùy cái đối tượng đó nó đến. Bởi vì mình đã thư giãn buông xả, mình đã để cho cái tâm nó nghỉ ngơi vô sự rồi thì là cái đối tượng gì đến thì cứ đến, và mình chỉ thấy thôi, thuần túy thấy thôi, thì lúc đó mình mới là thấy được cái thân, hoặc là thấy cảm thọ, hoặc là thấy tâm, hoặc là thấy pháp đến đi như thế nào, đúng như nó đang là. Và khi mà mình thấy như nó đang là mà mình vẫn không khởi lên một cái khái niệm gì, hay là mình không khởi lên một phản ứng gì, thì như vậy là quá tốt. Còn cái đối tượng như thế nào là không quan trọng. Đối tượng có thể là cái ngồi rất là thoải mái, có khi đối tượng có thể là ngồi thì nó là đau chân, hay là đối tượng ngồi là như thế nào đó thì nó cứ như thế nào thì mình cứ thấy nó như vậy thôi, chứ không có là khởi cái tâm là muốn giải quyết nó như thế này, hay là muốn hướng dẫn nó theo hướng kia gì cả. Mình cứ để hoàn toàn tự nhiên, để thấy đúng nó như nó đang là. Thực ra khi mà cái tâm như vậy đó thì mình đang thấy được cái thực tánh. Cái thực tánh đó có nghĩa là sattva. Sattva đây là cái sattva đây là being, là sát, tức là sattva có thể dịch là như nó đang là cũng được, tức là thì cái đó gọi là thực tánh. Cho nên khi mà cái tâm của mình rộng lặng, không có một cái không can dự vào bất kỳ một cái ý đồ gì đó, thì lúc đó mình trả pháp lại cho nó là trở về với thực tánh của nó, trả thân về cho thực tánh của nó, trả thọ về cho thực tánh của nó, trả tâm về cho thực tánh của nó, trả tất cả những cái sự tương giao mà mình ngồi mình nghe xe chạy hay là mình nghe bất kỳ cái gì đó cho là như nó đang là thôi, mà mình không hề can thiệp gì cả. Bây giờ mình cứ ngồi như vậy.
Hôm nay như vậy là chúng ta có ngồi tăng thêm được 5 phút. Khi mà cái tâm nó trở về với ở cái mức là số 0. Tức là khi mà mình thư giãn buông xả để cho thân tâm hoàn toàn nghỉ ngơi đó, thì cái tâm nó trở về con số 0. Khi mà cái tâm mà nó trở về con số 0 á, thì lúc đó mình sẽ thấy là hoặc là với cái tâm đó mình thấy những cái biến động của cái thân, ví dụ như biến động của hơi thở hay là biến động cái nhúc nhích ngo ngoe gì đó của cái thân, hoặc là những cái cảm thọ, những cái cảm giác, hoặc là cái tâm khởi lên. Nhưng cái tâm khởi lên này á, nó có hai cái loại tâm khởi lên. Một cái loại tâm khởi lên á, đó là những cái xung động từ vô thức, nó là những cái chủng tử, những cái tập khí mà mình đã đưa vào trong tâm, bây giờ nó tự động nó trồi lên. Thì cái tâm khởi này á, nó mặc dù nó khởi nhưng mà thực ra là nó khởi một cách vô thức, nó là cái tâm vô nhân dị thục. Cái tâm này nó là một những cái trạng thái chứ không phải là thái độ. Nhưng rồi á, khi mà cái tâm đó khởi lên á, thì mình mới là khởi lên một cái tâm chống đối lại cái tâm đó, muốn là dẹp nó đi, hay là muốn nó như thế nào đó, thì lúc đó mới là một cái tâm khởi, mà cái tâm khởi này là cái thái độ. Cho nên á, khi mình quan sát thì mình sẽ thấy là cái trạng thái tâm đang khởi là khác, mà cái thái độ tâm khởi lên là khác. Phân biệt ra được hai cái điều đó, tức là nếu mình quan sát kỹ thì mình sẽ thấy ra được hai điều đó. Thế thì mình chỉ thấy thôi, chứ cũng không nói là cái này là tâm gì, nhưng mà mình thấy thì mình biết. Thấy thì mình biết rất rõ là cái tâm này nó là cái tâm quả, hoặc là cái nó chỉ là những cái tập khí sinh khởi một cách vô thức, hoặc là một cái tâm có chú ý khởi lên để mà xử lý cái trạng thái thân, hay xử lý cái trạng thái thọ, hay là xử lý cái trạng thái tâm, thì lúc đó là một cái tâm mà có tạo tác, có chú ý, có tạo tác. Thế nhưng mà bây giờ mình chỉ thấy là nó là tâm thôi. Nếu mà lúc đầu mình cũng chưa phân biệt được là cái nào là tâm gì, thì bây giờ mình chỉ thấy là cái tâm thôi, cái tâm sinh diệt thôi. Thì á, tại sao mà mình trở về với cái tâm mà nó rộng lặng, trong sáng, hoặc là nó là số 0 để làm gì? Để mình thấy là nó sinh khởi như thế nào. Nếu một cái tâm hoàn toàn bình lặng và chỉ trong sáng chỉ thấy thôi, thì lúc đó mình thấy là tâm cũng bình lặng, không có sinh khởi gì hết. Thì lúc đó đó, cái tâm đó đó, nó có thể là thấy cái thân nó đang như thế nào đó, hoặc là nó đang thấy cái hơi thở, cái động tác thở, nói đúng chính xác là không phải là hơi thở mà là động tác thở. Tức là lúc đó đó, cái việc thở đó, cái sự kiện thở đó, nó diễn ra như thế nào thì mình thấy như vậy. Thường thường mình hay dùng cái từ là hơi thở, nhưng mà không đúng. Cái thở mình nói theo thói quen, chứ thực ra là không phải đúng, mà là thở vô thở ra thì đúng hơn. Tức là cái động tác thở, chứ không phải là hơi thở. Mình có thể cảm nhận được động tác thở, chứ không cảm nhận là cái hơi thở. Bởi vì thực ra hơi thở nói cũng là một bệnh nhật tí, tức là hơi thở chỉ là một khái niệm. Nhưng mà mình cảm nhận được cái trạng thái, hay là cảm nhận được cái nhiệt độ, hoặc là cảm nhận được cái sự diễn biến của cái việc thở. Cho nên đó là được gọi là thấy thở vô thở ra, chứ không phải là thấy hơi thở. Hơi thở làm sao mình thấy được? Thì đó là về thân, hoặc về thọ. Thọ thì bình thường thì nó cảm giác là xả, nhưng mà khi có một cái đau nó khởi lên thì mình thấy là có một cái cảm giác đau, hay là mình có khi là một cái cảm giác là thoải mái thì mình thấy cái cảm giác thoải mái. Cứ cái gì mà nó mình thấy cái gì là thấy à, mình chỉ thấy thôi chứ còn thấy cái gì thì thấy. Còn cái tâm á, nếu cái tâm mà nó bình yên hoàn toàn thì mình thấy nó bình yên hoàn toàn. Còn nếu cái tâm mà nó khởi thì nó khởi dưới dạng vô thức, cái hữu thức gì đó thì mình sẽ biết, mình tự biết thôi, mà cho mình cũng không nói rằng là tâm này là thế này, tâm kia là thế kia gì cả, nhưng mà mình thấy cái trạng thái nó sinh diệt như thế nào. Thì á, mình để ý thế này, từ nơi cái tâm không nó sinh lên một cái trạng thái tâm. Và nếu mình chỉ nhìn thôi thì mình thấy là cái trạng thái tâm nó lại trở về không trở lại. Thì khi nó từ nơi không nó sinh lên thì mình gọi là sinh, mà khi nó trở về không lại thì mình gọi là diệt. Thì cái tâm mình chỉ thấy cái diễn biến sinh diệt thôi, cho mình không cần biết nó là tâm gì. Nếu mà cái tâm đó nó ở cái trạng thái nào thì mình chỉ thấy được cái trạng thái đó và thấy được sự sinh diệt của nó, chứ mình không cần phải nói là đây cái tâm này là tâm sân, cái tâm này là tâm tham. Mặc dù trong kinh thì nói là tâm sân thì biết tâm sân, tâm tham thì biết tâm tham, nhưng mà không phải, mình không có nói đây là tâm sân, đây là tâm tham, mà mình chỉ thấy cái trạng thái tâm nó như vậy và nó sinh như vậy, nó diệt như vậy vậy thôi. Thì càng thấy bắt đầu thì mình thấy thân, nhưng mà vi tế hơn mình thấy thọ, vi tế hơn mình lại thấy thân, thấy tâm, rồi vi tế hơn nữa là mình lại thấy được cả cái sự tương giao giữa mình đang ngồi đây với tất cả mọi thứ xung quanh, mình thấy ra hết. Thì cái thấy càng ngày là càng rõ ràng và vi tế hơn. Trước kia là mình hay thấy, mà cái kiểu thấy của mình là cái kiểu thấy bơ đũa cả nắm. Tức là mình cứ thấy chung chung bơ đũa cả nắm thôi, chứ mình không thấy rõ. Không thấy rõ, nhất là không thấy rõ cái sự sinh diệt. Và mình cứ thấy như vậy thôi á, thì sau đó mình sẽ thấy là chỉ có cái thân hay chỉ có cái động tác thở đang hoạt động, và chỉ có cái thấy cái hoạt động đó, cho nên không có cái ta trong đó. Mà cái này mình phải thấy chứ không phải mình ngồi mình lý luận rồi mình nói như vậy là không được, mà mình phải thấy. Mình thấy là lúc đó chỉ có hơi thở sinh diệt chứ không có cái ta trong đó. Hay là mình thấy là cái động tác đi đang diễn ra chứ không có cái ta trong đó, mà lúc đó nó chỉ có là cái tánh biết đi, biết cái động tác đi, cái tánh biết đang biết cái động tác thở. Khi nào mà nó bắt đầu nó lắng lại đến cái mức mà nó chỉ thuần túy thấy như vậy thôi á, thì trong thiền tuệ đó gọi là tuệ thấy danh sắc. Không phải là tuệ thấy danh sắc là mình tìm để mình thấy cái danh sao sắc làm sao, mà bây giờ nó chỉ còn danh sắc hoạt động thôi, chứ không có cái ta, không có cái ý đồ cái ta trong đó. Mà lúc mới thấy đó thì mình là dùng cái ta để thấy, mình dùng cái ta để mà giải quyết. Bây giờ mình cứ nhìn một cách thường tuyến như vậy thì dần dần cái ta thấy cũng không còn, cái ta giải quyết không còn, mà chỉ còn thấy là có một cái biết cái sự kiện đang xảy ra vậy thôi. Còn cái sự kiện thì nó như thế nào thì mặc kệ nó, chứ đừng có. Mình hay có một cái lầm là hệ cứ ngồi thiền là muốn là yên, không phải yên mà là thấy. Cái thấy đó đó mà nó cái thấy đó càng ngày càng yên, càng bất động, càng trong sáng, càng không có khái niệm gì cả thì càng tốt. Tức là hệ mà mình khi mà không còn khái niệm gì cả, lúc đó hoàn toàn rộng lặng trong sáng, thì lúc đó là thực tánh của tất cả các pháp đều từ xuất hiện, chứ không phải là thực tánh của cái này cái kia. Bởi vì cái tâm thấy thực tánh thì nó sẽ thấy hết tất cả thực tánh, chứ không phải nó thấy một cái. Nhưng mà mình là tưởng tượng thực tánh là cái thế này, thực tánh là thế kia, cho nên mình tìm hoài không ra. Cho nên thực tế đó là khi cái tâm mình hoàn toàn rỗng lặng đó thì thực tánh từ xuất hiện, chẳng phải mình đi tìm. Thực ra nó vẫn ở đó, tại cái tâm mình nó cứ lăng xăng cho nên nó không thấy thôi. Bây giờ cái thấy đó nó càng rỗng lặng trong sáng chừng nào á, thì
cái thực tánh nó xuất hiện rõ ràng minh bạch chừng đó vậy thôi. Thế thì á, cái quan trọng là thấy thân, thấy thọ hay là thấy tâm, thấy pháp gì á, cũng đều thấy sự sinh diệt hết. Cái chính là thấy được lúc cái đầu á, là thấy chỉ có danh sắc đang hoạt động thôi, tức là chỉ có cái tâm và cái thân nó đang hoạt động thôi. Và sau đó nó vi tế hơn chút nữa là mình thấy rõ từ nó cái chỗ mà cái tâm thân tâm mà nó vắng lặng đó đó, thì cái gì nó biến động như thế nào, nó sinh diệt như thế nào thì mình đều thấy hết. Tức là đã qua được một cái tuệ thứ hai là cái tuệ mà thấy sinh diệt á. Đại khái là nói cho thấy như vậy thôi, chứ còn á mình đừng có tìm hiểu những cái đó quá nhiều. Mình cứ tới đâu mình thấy đâu rồi mình thấy đó, cho mình đừng có tìm hiểu trước rồi mình nói là tuệ này tuệ kia rồi mình đoán rồi mình cứ cho nó làm tới đắc tuệ này tuệ kia rồi thì nó lại không được. Đây là thầy nói như vậy để cho mình dễ thấy rằng là nếu như mình thực sự cứ thấy thôi thì nó sẽ tiến triển một cách tự nhiên. Cho mình đừng có tìm, đừng có nói là mình đã đắc tuệ này chưa, đắc tuệ kia chưa, đừng có, mình cứ thấy thôi. Cái thấy đấy đến một lúc có tự nhiên mình nói, tự nhiên mình thấy ra, à thì ra là danh sắc là vậy, tức là tự nhiên mình thấy ra. Thì ở trong người mình á, mình còn phát hiện một chuyện này nữa. Nãy là thầy nói là phát hiện cái thân, cái thọ, cái tâm, cái pháp nó sinh diệt như thế nào, mình cứ để tự nhiên như vậy để mình thấy thôi. Chứ mình đừng có bắt nó là phải đứng yên, yên rồi làm sao thấy. Yên nó rồi, cái tâm yên thì được, cái thấy yên thì được. Nhưng mà trạng thái mà biểu nó yên làm sao được. Tất cả trạng thái đều là vô thường, mà làm sao mà yên được. Cho nên lúc đó là chỉ có cái thấy yên thôi. Trạng thái như thế nào cũng cần biết, mà chỉ cần là có cái tâm yên để thấy. Nhưng mà cái tâm yên để thấy không phải là mình giữ lại cái tâm yên, mà chính khi mình thư giãn, buông xả hoàn toàn để cho cái tâm nó rộng lặng trong sáng. Khi buông xả thì từ cái tâm nó rộng lặng trong sáng. Và thực ra đó, khi mình buông ra một cái thì thực tánh pháp tự xuất hiện. Nó tự xuất hiện hết. Có một cái điều thứ hai mình cần lưu ý nữa, đó là mình phát hiện ra một điều nữa. Phát hiện cái gì là nhu cầu và cái gì là vọng tưởng, hay là mình mơ mộng hoặc là mình tham muốn, giữa hai cái đó nó khác nhau. Ví dụ như bây giờ thầy nói một hồi cái nó khô cổ, cái nó khát nước và muốn uống, và thầy cầm ly nước để uống, thì đây là một hoạt động hoàn toàn phát xuất từ nhu cầu. Cái nhu cầu của sự sống tất yếu là nó phải như vậy, thì cái đó là nhu cầu. Nhưng mà khi cái nhu cầu đó nó phát sinh ra như hôm qua thầy ví dụ đó, nhu cầu đi chợ, bây giờ trưa nấu ăn thì đương nhiên là bây giờ có nhu cầu đi chợ là cái đó là đúng. Nhưng mà khi mình có cái nhu cầu đó một cái thì lại là mình lẽ ra là mình chỉ có nhu cầu rồi mình thực hiện cái nhu cầu đó thôi. Nhưng bây giờ là cái nhu cầu đó nó lại là tăng lên, nó trở thành là lòng ham muốn. Và rồi khi mà cái tăng lòng ham muốn đó thì lúc đó đó nó sẽ đồng thời là bị lôi cuốn đi bởi cái mục đích của lòng ham muốn. Chứ còn bây giờ mình có khởi lên muốn đi chợ, rồi mình cứ đi rồi mình cứ bình thản mà đi, và mình cứ biết rõ là mình đang đi như rõ ràng minh bạch, đi với một cái tâm trạng là tròn vẹn trong sáng, hay là đi với một cái tâm trạng là rõ ràng minh bạch, thận trọng chú tâm quan sát, hoặc là sáng suốt định tĩnh trong lành, thì lúc đó là từng bước đi đều là thiền hết. Mặc dù mình muốn đi chờ nhưng mà nó vẫn cứ thiền. Rồi tới mình mua mình cũng vẫn cứ thiền. Khi mình mua mình vẫn tròn vẹn với cái việc mua đồ này kia, mình vẫn thiền. Tức là mình phân biệt ra được. Đây là có mấy cái điều mình cần phân biệt. Nhưng mà cần phân biệt ở đây không phải là phân biệt bằng lý trí, mà phân biệt bằng cái nhìn đó, bằng cái thấy. Bằng cái thấy của một cái tâm mà rỗng lặng trong sáng đó, chứ không phải là phân biệt bằng lý trí. Thì nó vẫn có hai cái. Một cái là mình phát hiện từ cái là cái nhu cầu cần thiết trong đời sống, còn một cái là mình đấy nó trở thành đó là cái vọng tưởng, hay là tham vọng, hay là một mong cầu, và mình bị đẩy và kéo đi. Nhưng mà khi trong đời sống bình thường á, thì lúc nào nó cũng có những cái nhu cầu này hay là nhu cầu khác. Nhưng mà nếu mà cái tâm mình, thân tâm mình mà nó yên á, thì là mình phát hiện ra được cái nhu cầu đó, và đồng thời đó là cái nhu cầu tự nhiên đó nó sẽ diễn biến như thế nào mình cũng thấy rất rõ. Và như vậy mình cũng vẫn không có quên mất mình vẫn biết mình, vẫn rõ ràng minh bạch. Thì một khi đó mà mình rõ ràng minh bạch nhiều chừng nào, tức là tròn vẹn đó, tròn vẹn với cái thực tại nhiều chừng nào, thì khi mình ngồi lại á là tự nhiên tâm mình yên liệt, phải không? Tại vì mình làm cứ tròn vẹn hết, chỗ nào mình cũng tròn vẹn hết rồi. Hình như bữa nào thầy có lấy một cái ví dụ đó, ví dụ bây giờ một cái em học sinh tới trường nghe thầy giảng thì là nghe rất kỹ, rồi về nhà học bài, rồi làm bài tập, thì làm xong tròn vẹn đâu hết trơn rồi á, thì bây giờ ngồi ăn cơm thì là lo ăn cơm, lúc đó là chỉ tròn vẹn với ăn cơm, thưởng thức những món ăn, chứ còn không có lo nghĩ về cái trường là mình đã học bài chưa, rồi mình chưa thuộc, rồi mình lo sợ, rồi mình mai không biết là mình làm sẽ có điểm cao hay không, hay là ước gì mà ra cái bài mà cho nó đúng với cái mà mình học thuộc rồi gì đó chẳng hạn. Tức là mình cứ bị quá khứ về tương lai nó chi phối. Còn nếu mà mình tròn vẹn rồi á thì chắc chắn là khi mình ngồi lại là tự nhiên nó yên. Yên nó im re luôn. Im re hoàn toàn luôn. Cho nên á, bây giờ giả sử như quá khứ của mình mà bây giờ mình ngồi lại mà nó cứ khởi lên cái này cái tạp niệm này tạp niệm khác á, mà cái tạp niệm này á là mình phải phân biệt nó hai loại. Một loại phần lớn những tạp niệm đó đó là những cái tạp niệm mà mình đưa vào trong vô thức. Bây giờ nó trồi lên. Cái tạp niệm thứ hai đó là phản ứng của cái thái độ nội tâm. Đó là phản ứng là mình thấy ra được. Thì mình phát hiện ra được điều đó. Thế còn nếu như một cái người mà trong quá khứ mà đâu đó đàng hoàng á, thì bây giờ á, là mình ngồi lại là yên thôi, mình ngồi lại là rất trong sáng, rất rõ ràng. Chính cái mà mình đã thực hiện trong quá khứ như vậy đó, bây giờ nó trở thành ra, nó là thành tựu trong hiện tại, làm cho mình cũng tròn vẹn với hiện tại một cách dễ dàng, và mình cũng buông xả một cách dễ dàng, tâm nó ổn định một cách dễ dàng. Thế thì bây giờ mình cứ coi như trong quá khứ mình có được mấy phần trăm thôi, mấy chục phần trăm thôi. Thế thì bây giờ thiền chính là ngay từ bây giờ trở đi, thì cái trường trở đi thì mình nói rồi, nhưng mà ngay từ bây giờ này là mình tròn vẹn, làm gì mình cũng tròn vẹn, tròn vẹn trong những cái nhu cầu cần thiết hằng của mình, như mình đang đi xe, hay là mình đang là lấy nước uống, hay là mình đang giặt đồ, hay là mình đang mở cái lò ga chẳng hạn. Tức là tất cả mọi cái hoạt động của mình đều là tròn vẹn. Tròn vẹn như vậy thì khi tròn vẹn như vậy á thì cũng giống như khi mình ngồi á, tức là tròn vẹn như vậy thì tự nhiên mình sẽ phát hiện ra được, mình sẽ phát hiện ra được cái gì là cái nhu cầu thật sự, cái gì là những cái mà đang thực hiện cái nhu cầu đó, còn cái gì đó là một cái tham vọng. Vì tham vọng là gì? Tham vọng là một cái mà mình mơ ước ở tương lai, mà vì nó mơ ước ở tương lai cho nên nó không phải là cái nhu cầu, thì nó là hiện tại, nhu cầu thì nó vẫn là hiện tại, còn cái mình tham muốn đó thì nó lại là tương lai, mà vì nó tương lai cho nên nó mới bị lôi cuốn. Còn nếu như một nhu cầu, thí dụ như thầy cắt nước, thì bây giờ nhu cầu là cầm ly nước uống thì nó vẫn cứ tròn vẹn với hiện tại, cho nó đâu có chạy đi đâu, phải không? Nhưng mà nếu như nó là một cái tham vọng thì nó sẽ lôi cuốn mình đi. Thì khi mình lôi cuốn mình đi đó, tức là mình đang bị, cho dù cái tham vọng đó là tham vọng đắc thiền hay là tham vọng đạt được niết bàn đấy nữa đó, thì cũng là tham vọng thôi, đó chỉ là bánh vẽ thôi. Cho nên cái đồng thái mà mình chạy theo cái tham vọng đó đó là phóng dật, gọi là phóng dật, buông lung phóng dật. Nếu mà buông lung phóng dật rồi á thì nó cũng thất niệm luôn, bởi vì nó sẽ là cái tâm mình nó sẽ bị cột vào cái đối tượng ngoài đó. Cho nên á bây giờ phải trở về trọn vẹn với thực tại trở lại. Tức là sau khi mình thấy ra được cái tâm mình đang chạy ra, đang ở bên ngoài, thì bây giờ mình mới là đưa tâm trở về lại với cái thực tại này. Mà thực ra đó, khi nó thấy được cái đó một cái thì tự động nó trở lại, nó buông cái đó ra thì nên là nó trở lại với cái thực tại lúc đó. Tức là lúc đầu mình phát hiện ra cái thực tại là một thực tại ảo, rồi sau đó mình mới trở về với cái thực tại thực, tức là một cái thực tại mà mình, ví dụ như mình đang đi mà bây giờ mình lại nghĩ đến chuyện ngồi chờ thế này thế kia, thì bây giờ mình lại trở về lại cái đang đi, trở về trọn vẹn lại với cái đang đi. Thì như vậy tức là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, hay là trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại. Thầy nhắc đi nhắc lại cái điều này nhiều lần là bởi vì trong đời sống điều này nó sẽ là liên tục diễn ra. Và như vậy là mình phát hiện được cái gì là nhu cầu, cái gì là tham vọng, cái gì là vọng tưởng, để mà kịp thời đưa cái vọng tưởng nó trở về với thực tại, trở về với cái nhu cầu thực, nhu cầu mình đang bước đi. Mà bây giờ mình lại nghĩ bên kia, cho nên mình có thể đi vấp, tức là mình lại cái thực mình không biết, mà mình lại là hướng tâm đến nắm bắt một cái ảo. Đó là cái bình mà hằng ngày mình xảy ra. Đồng thời á là mình mới phát hiện ra một cái điều này nữa. Từ cái mà ảo đưa trở về với lại cái thực. Nhưng mà khi mình đưa trở về với cái thực á thì nó còn một giai đoạn nữa. Đó là cái giai đoạn mình thấy cái thực nhưng mà lại thấy theo lý trí. Từ một cái mà hoàn toàn ảo vọng không thực thì mình đưa về cái thực đó nè. Nhưng mà khi đưa về cái thực á thì mình lại đánh giá cái thực đó, ví dụ như mình cho là đây là tham, đây là sân, đây là đi này kia đó, tức là nó vẫn còn là cái trở về, mà nhưng mà cái trở về đó là cái trở về của lý trí, chứ chưa phải là cái trở về tròn vẹn, hoàn toàn là tròn vẹn rộng lặng trong sáng. Nhưng mà không sao, tức là ban đầu cứ từ cái ảo cái đã, trở về cái thực cái đã. Nhưng mà từ cái thực này thì cái thực này đó là cái thực mà vẫn còn là cái thực khái niệm, chứ chưa phải là cái thực mà hết khái niệm. Và nếu như mình cứ tiếp tục với tâm rộng lặng trong sáng để nhìn thấy thì bắt đầu, thì đến một lúc cái thực mà mình quy ước, mình chế định nó ra của lý trí đó, nó cũng biến mất luôn, để chỉ còn lại cái thực như nó đang là thôi. Tức là nó sẽ có những cái chặng đường như vậy đó. Thì nhiều người đó vẫn bị kẹt vào một cái mà có thể là trở về đó, là được. Nhưng mà khi trở về rồi á, nó là kẹt vào một cái thứ hai, đó là cái mà lý trí vẫn phân biệt, vẫn cứ phân biệt. Vì cái đoạn này này, vì chính cái đoạn mà lý trí phân biệt này này, cho nên mình mới nói là cái này xấu phải bỏ đi, cái này tốt phải giữ lại. Đó. Cho nên lúc đó đó nó đụng phải một cái ý đồ lăng xăng của bạn ngã. Nhưng mà nếu mình vẫn tiếp tục thấy, mình tiếp tục quan sát thấy, thì dần dần đó cái quan sát đó, cái động tác quan sát đó nó sẽ loại trừ cái mà ảo tưởng. Bởi vì khi mà cái thực mà nó xuất hiện thực sự đó, thì lúc đó những cái ảo tưởng, những cái tưởng tượng của cái ta lý trí đó nó cũng biến mất luôn. Thì lúc đó cái thực tài chân đế, hay là cái thực tài thực tánh pháp mới thực sự xuất hiện. Nhưng mà đa phần á là cứ bị rơi vào cái tình trạng thứ hai, Mặc dù là trở về đó, bây giờ ngồi tu là trở về đó, nhưng mà cứ ngồi về nhưng mà cái tâm vẫn cứ lăng xăng là cứ phán đoán cái này, phán đoán cái kia, rồi gọi tên cái này, gọi tên cái nọ, cho là thế này, cho là thế kia thì cũng vẫn chưa được. Và đến một cái lúc cho cái vẫn cứ tiếp tục thấy, cho đến khi cái thấy nó chỉ còn trở lại một cái thấy thuần túy thôi, và đối tượng cũng là trở lại một đối tượng thuần túy thôi, thì lúc đó đó chính là cái lúc mà cái tánh biết vô vi vô ngã thấy cái thực tánh pháp. Thì điều này là các vị có thể trong quá trình mà mình tu tập là lúc đầu thì nó vẫn thầy nói là để cho lúc đầu mình dễ nhận ra, lúc đầu thì mình tham vọng rồi ảo tưởng như thế nào, rồi mình biết cái ảo tưởng rồi mình trở về như thế nào, rồi khi mình trở về mình lại phát hiện thêm một lớp nữa, một lớp che lớp nữa, đó là cái lớp che lớp của cái tâm lăng xăng muốn giải quyết. Khi cái tâm lăng xăng nó hết cũng giải trước không còn nữa, thì cái tâm lúc đó mới thực sự rộng lặng trong sáng, và lúc đó thì thực tánh pháp xuất hiện. Thực tánh pháp thì nó vẫn có đó muôn đời, chứ không phải là nó ở đâu mà nó trồi ra một cái, mà là nó vẫn ở đó. Ví dụ như cái bình hoa này thì nó vẫn nằm đây, nhưng mà khi cái tâm mình cứ lăng xăng nói là cái hoa này đẹp, hoa này xấu, cái này là màu này màu kia, là lúc đó mình cứ đánh giá theo cái mà cái quy ước, cái chế định thôi, chứ chưa có nhìn nó một cách mà rộng lặng. Cho nên á, thầy mới nói ba yếu tố mà các vị là lưu tâm cái ba yếu tố này một chút xíu, đó là tự nhiên. Tự nhiên là tự nhiên nó sao thì nó là vậy đó, tự nhiên. Vô tâm, vô tâm tức là đừng có khởi cái mà lý trí phán đoán hay là cái khái niệm hay cái tư tưởng, cái quan niệm gì cả. Mình chỉ thấy là thuần túy thấy thôi. Chỉ thuần túy thấy như là một cái tấm gương mà nó phản ánh trung thực vậy thôi, chứ không có xen vào gì cả. Thì đó là vô tâm. Vô tâm đó, và giản dị tức là như vậy, chứ không có thêm bớt gì cả. Không cần thêm bớt gì cả. Thì lúc đó cái tâm, lúc đó là thực tánh pháp xuất hiện. Mà nó đâu có xuất hiện, nó nằm đây từ hồi nào giờ rồi, chứ phải là nó biến đi đâu mà nó xuất hiện. Nhưng mà tại mình cứ nhìn nó thì mình cứ bị che lấp, cho nên mình thấy. Bây giờ hết cái che lấp đó thì mình gọi là xuất hiện thôi. Cho nên thực tế đó, nó không phải là nó xuất hiện, nó vẫn vậy. Cũng giống như cái sợi dây mà mình tưởng là con rắn, thì nó vẫn cứ là sợi dây. Tức mình tưởng con rắn rồi mình sờ rồi mình giải quyết cách này, giải quyết cách sáng thì mặc kệ mình, chứ còn cái sợi dây nó vẫn là cứ sợi dây thôi chứ, phải không? Thì cái thực tánh pháp nó vẫn cứ đó, mặc dù mình nghĩ gì hay là mình muốn gì thì thực tánh pháp nó vẫn cứ đó. Cho nên mình đừng có sợ rằng là thực tánh pháp nó biến đi đâu, nó không biến đi đâu hết đó, nó vẫn nằm đó. Khi cái tâm mình mà nó hoàn toàn rỗng lặng trong sáng rồi đó, thì thực tánh pháp sẽ tự xuất hiện, chứ đừng có đi tìm kiếm nó. Đừng có đi tìm kiếm nó. Như vậy là chúng ta thấy ra được một cái điều nữa, đó là thực tánh pháp và cái khái niệm chế định. Tức là thực tánh là cái như nó đang là, còn cái chế định là mình nghĩ là, mình cho là, hay là mình nói là nó phải là thế này, nó phải là thế kia, hoặc là mình mong nó sẽ là thế này, mong là sẽ là thế nào, thì cái đó là ảo tưởng, cái đó là tham vọng, hay là cái đó nếu mà gần nhất thì nó cũng vẫn là chế định, pháp chế định. Tức là nó là một cái khái niệm, chứ nó không phải là cái thực. Cái khái niệm và cái thực á, bây giờ mình quá là bị cái khái niệm nó che lấp cái thực đi, cho nên bây giờ mình nhìn bất kỳ cái gì á, mình cũng thấy khái niệm cho mình cũng thấy cái thực. Đó là cái điều mà thiền phải là khai mở được cái đó. Thiền á là khai mở mới cái đó. Chứ còn á, thực ra nếu như mà mình nói là mình sống vẫn theo quan niệm, ví dụ quan niệm này thiền, cái này là thiền, cái này là bất thiền. Nhưng mà cái thiền của bất thiền của cái thực tánh pháp nó khác, còn cái thiền của bất thiền theo quan niệm nó khác. Nhiều khi mình vẫn làm theo Phật giáo, Nhưng mà khi mình làm theo Phật giáo nhưng mà mình vẫn làm theo quan niệm, chứ cái đó chưa phải là mình thấy được cái thực tánh của cái việc làm đó, mà mình chỉ vẫn theo quan niệm thôi. Mình cho rằng là không sát sanh là bây giờ mình không sát sanh thôi, chứ mình không thực sự thấy không sát sanh đó là thực chất là không sát sanh là thế nào. Nên đó, cái mà cái thực thì cái đó mới là thực tánh pháp. Còn cái mà mình gán vào thì cái đó vẫn còn là cái pháp chế định. Vì vậy cho nên đó, từ cái ảo tượng bên ngoài đưa về cái pháp chế định mà người ta gọi là tục đế. Chữ đế có nghĩa là cũng là sự thật, nhưng mà sự thật đó là sự thật mà chỉ người ta đặt ra thôi. Ví dụ như cái này mình gọi là hoa hồng, nhưng mà người Pháp thì nó nói là rose, cho nên đâu có nói là hoa hồng. nó khác. Thì cái mà mình đặt ra với là cái mà nói như đó là hai chuyện khác nhau. Khác nhau một trời một vực. Là tại vì sao? Bởi vì khi mình nói theo khái niệm mình đặt ra đó, thì lúc đó mình chỉ có một cái khái niệm thôi, chứ mình không cần biết gì khác. Tức là mình chỉ qua cái khái niệm đó để mình hiểu thôi. Nhưng mà trên thực tế đó, là mình không hiểu gì nó cả. Phải không? Mình không hiểu gì nó cả. Và bây giờ đó mình chỉ hiểu cái mà một cái mạng rất nhỏ, mà thậm chí nó chỉ là một cái toa thôi, cái toa thuốc là khác, cái nhãn thuốc là khác, mà chất lượng thuốc là khác. Nhưng mà mình cứ nhãn vào thôi, cho nên mình cứ nói là thuốc này là thuốc này, thuốc này là thuốc kia, thì bây giờ ai cũng biết hết trơn á. Nhưng mà một cái người mà là dược sĩ hay là một bác sĩ dược khoa, người ta mới là biết rõ là trong cái thành phần của cái thuốc đó là cái gì. Đây là mình nói về cái thực chất. Nhưng mà cái thực tánh pháp với cái mà cái khái niệm á, nó hơi khác cái chuyện đó một chút. Thực tánh thì thực ra nó đơn giản hơn. Thực tánh á, chỉ cần tâm mình trong sáng mà thấy nó như đó đang là được rồi. Nhưng khi mình khởi lên một cái muốn biết, thì cái muốn biết đó là ví dụ như bây giờ mình nhìn cái hoa này thì mình muốn biết nó là hoa gì. Cái tâm mà cứ khởi lên muốn biết là cái hoa gì đó, thì lúc đó mình lại không thấy được, không thấy được cái hoa như nó là nữa. Mà lúc đó là mình tìm cái hoa qua ý tưởng của mình, qua cái ngôn ngữ của mình, qua những suy tư của mình, qua những cái mình gán cho nó thôi, chứ không phải là bằng nó. Mà trên cuộc đời này đó, thì mình nói ngồi thiền chi cho nó xa xôi. Thực ra trong đời sống của hàng ngày của mình đó, chồng thì dán nhãn cho vợ, vợ thì dán nhãn cho chồng, rồi thì cứ dán nhãn cho nhau. Và như vậy đó, cho nên chẳng ai thấy ai hết, chỉ thấy cái nhãn của mình thôi. Chẳng ai cảm thông được với ai, chẳng ai chấp nhận ai như nó là, mà chỉ là chấp nhận nó như cái nhãn mà mình dán cho nó thôi. Vì vậy cho nên mới sinh ra nhiều cái rắc rối, sinh ra nhiều cái đau khổ. Đó là do đâu? Đó là do mình không nhìn được mọi sự mọi vật với một cái tâm rộng trong sáng, hay là một cái tâm mà trở về tròn vẹn trong sáng với cái thực tại đó. Mình đâu có nhìn người vợ, đâu có nhìn người chồng như là một thực tại như nó đang là đâu. Không? Mà là nhìn như thử là những gì mà mình có được về người đó. Và thực chất của người đó chỉ là những gì mà mình có, mình có, mà những cái mình có đó thì nó chỉ là những khái niệm, những cái mà mình đã gán nhãn ấy, hay là mình đặt cho nó những cái mã số, đọc là x y gì đó, đặt ra đây thôi. Và có những cái mà mình dán vô rồi á thì mình trở thành một cái thành kiến. Thí dụ mình ghét cái người đó rồi, một cái là mình dán vô đó một cái thành kiến. Rồi thì bây giờ người đó nó tốt cách mấy rồi thì nó cũng là chiều cái nhãn đó thôi, chứ không có cách nào khác. Cho nên mình không có nhìn mọi sự mọi vật diễn biến đúng như chính bản thân của nó, mà là chỉ là bị đóng khung trong cái tầm nhìn của mình. trong cái cách nhìn của mình, à, chứ không phải là thực sự cái mà mình nhìn đó là cái gì. Vì vậy trong đó đó, muốn mà thấy được đối tượng đúng á, thì cái tâm phải là rộng lặng trong sáng. Chứ không thể nào mà ngồi mà cứ nhìn chăm mà để mà thấy cho đúng đâu á. Nhìn chăm nhưng mà vẫn là với cái nhìn đầy cả những cái thành kiến thì cũng như không. Khi mà cái nhìn của mình mà đã thành kiến rồi đó, thì càng nhìn chăm chừng nào á, thì lại càng là càng thành kiến thêm chừng đó. Cho nên làm sao á, mà đừng có nói là thiền á, đừng có nói cái gì cả, mà phải tập nhìn bản thân mình, nhìn mọi sự mọi vật với một cái tâm rộng lặng trong sáng. Đó là lý do vì sao mà thầy nói là khi ngồi thiền là mình chỉ cần thư giãn buông xả để cho tâm nó nghỉ ngơi vô sự và nó rộng lặng trong sáng. Và hôm qua thầy có nói đó, tức là cứ để yên nó vậy đi thì nó sẽ từ lắng xuống, giống như cái ly nước á, cứ để yên nó vậy đi, à, chứ đừng có quậy vô thêm. mình là cứ muốn theo ý mình. Hầu hết những người ngồi thiền là muốn mình phải là thế này hay là phải là thế khác, muốn mình phải đạt được cái này hay đạt được cái kia, chứ mình không chịu cảm thông hay là mình chịu trở về với cái thực sự mình đang làm, trả nó lại như nó đang là. Thì lúc đó đó, khi mình trả lại nó như nó đang là đó, thì lúc đó cái tâm mình đã rộng lặng trong sáng rồi, phải không? Khi mình trả mọi sự mọi vật lại cho như nó đang là thôi, cho mình đừng có xen vô, thì lúc đó tâm đã rộng lặng trong sáng rồi. Cho bây giờ mình đi thiền, ngồi thiền, mình hành hết khóa này qua khóa kia, mà về nhà mình vẫn thành kiến với chồng, với vợ, với con, với anh, với em thì cũng như không, hoàn toàn là như không. Mà thậm chí đôi lúc còn nặng hơn nữa. Tại vì bây giờ mình còn là khoác cho mình một cái mác nữa, cho nên bây giờ mình nhìn qua cái mác đó là thì còn khó thấy sự thật nữa. Cho nên mình phải thực tế, thiền là phải thực tế, thiền là phải nhìn lại thẳng mình, nhìn thẳng lại mình, nhìn thẳng lại mọi sự mọi vật. Cho nên á mới gọi là trực nhận. Trực nhận, trực là thẳng, tức là thấy biết thẳng, thấy biết với một cái tâm trong sáng. Cho nên cái thấy biết trong sáng đó gọi là tri kiến thanh tịnh, tri kiến thanh tịnh. Đó. Mà tri kiến thanh tịnh á thì không phải là mình rèn luyện cái tri kiến thanh tịnh, mà chính là buông ra thì nó từ thanh tịnh. À, tức là bỏ đi những cái che lấp thì từ nó trong sáng, chứ không phải là tạo ra cho nó trong sáng được. Tâm từ nó trong sáng nhé, ví dụ như mặt trời á là nó từ nó trong sáng nhé. Cho mình là mình cố gắng làm sao cho mặt trời nó trong sáng sao được. Ví dụ như bây giờ cái cửa sổ của mình á, nào là màn nè, à, rồi nào mình phơi đồ chiếu với đồ ngoài bên ngoài này, rồi bên ngoài là cây cối đồ mình để tung tung này. Bây giờ bên trong phòng mình nó tối, bây giờ mình dẹp cái đó đi thì nó sáng nha. Chứ đâu có nói là mình vặn cho mặt trời nó sáng lên, giống như cái bóng điện của mình vặn cho nó sáng lên đâu. Mặt trời nó là như vậy, cái tâm của mình nó cũng vậy, cái tánh biết của mình nó vốn nó sáng từ đời nào giờ vậy đó. Nhưng mà tại mình che, ngày nào che nhiều chừng nào thì thấy ít chừng đó vậy thôi. Do đó đó, khi mà mình buông cái che đi đó, tức là buông cái bản ngã đi, vì cái che đó đều phát xuất từ bản ngã cả. Buông cái bản ngã đi đó, thì tánh biết nó trở nên hoàn toàn trong sáng, thì cái tánh biết nó mới vô ngã nhá. Chứ còn mà cái tánh biết mà do cái bản ngã mình mà rèn luyện hàng ngày để cho nó tới cái biết đó đó, thì cái biết đó nó vẫn là cái biết của khái niệm, vẫn là cái biết của cái tưởng tượng, của cái khái niệm, của cái quan niệm, của cái vọng động, thì nó cũng như không. Đó. Bây giờ để cho Phật tử hỏi, có ai có câu hỏi chưa? Có ai có câu hỏi viết rồi thì đưa lên. Có ai có câu hỏi chưa? Có ai có câu hỏi viết rồi thì đưa lên.
xin Thầy giải thích câu Phật liên tục chưa bao giờ gián đoạn, Phật có mặt khắp mọi nơi, Phật chung quanh con, Phật trong con, Phật chính là con. Nên con thường niệm Phật, nhưng niệm không liên tục, thường gián đoạn, hay quên câu niệm Phật. Thực ra đó, mình mà thường là trở về tròn vẹn trong sáng với chính mình, hay là với thân tâm cảnh, thì lúc đó mình đi mình cũng biết, đứng mình cũng biết, nằm cũng biết, ngồi cũng biết, mình đi chờ mình đi lấy cái món này rồi mình bỏ trong cái xe mình đậy đi mình cũng biết tất cả mọi cái, rồi mình đi ra ngoài rồi mình tính tiền, mình trả tiền, nó nói 100.000 thì mình trả đúng 100.000, chứng tỏ là mình biết hết chứ đâu có không biết, phải không? Tại vì đó là lý do vì sao mà thầy không nói là Phật tánh mà thầy nói là tánh biết. Tại biết thì nó đơn giản, chứ còn mình nói là Phật tánh thì nghe nói nó cao siêu quá, cho nên đâm ra mình lại phải đi cầu. Cao siêu quá đâu là mình đi cầu Phật tánh. Mà Phật tánh nó cứ luôn luôn hiện cho mình đi cầu. Mình đâu tìm cầu, nhìn ra đây thì thấy thầy nói một cái là nghe. Tất cả mọi cái luôn luôn là biết mà. Nhưng mà trong này này, nếu mà mình nói chữ thường á, nếu mà mình dùng chữ thường á thì nó sẽ rơi vào thường kiến. Thật ra cái tánh biết này á nó không phải thường. Vì có lúc mình không biết, có lúc mình biết, có lúc mình không biết thì đâu phải thường. Nhưng mà lúc nào cần biết thì có ngay, chứng tỏ là không phải là đoán. Bởi vì nếu nó đoán rồi thì sao mình biết là biết liền. Phải không? Như vậy á, không thường mà cũng không phải đoán. Và bây giờ mình nói là có Phật, luôn luôn có Phật trong mình cũng sai. Tức là bây giờ mình nói tánh biết thôi, nói luôn luôn có tánh biết, nhưng mà có lúc mình không biết. Nhưng mà khi biết là có liền. Như vậy thì nói có cũng không phải có, mà cũng không phải không. Nói không thì tại sao lúc nào biết là thì biết liền? Cho nên nói không là không đúng. Mà nói có cũng không đúng, nói có sao có lúc mình biết. Phải không? Không phải thường, không phải đoạn, không phải có, không phải không. Nhưng mà bây giờ quan trọng là không cần mình phải xác định là cái biết đó nó ở đâu và nó làm gì, mà bây giờ quan trọng mình có biết không thôi. Phải không? Quan trọng là mình có biết không thôi. Chứ mình cũng cần phải duy trì nó. Bây giờ ngủ thì cứ ngủ đi, chứ mắc mới gì mà phải duy trì cái biết chi cho nó mệt. Nếu mà duy trì cái biết hoài thì ngủ cũng được rồi sáng. Cho nên lúc ngủ thì cứ ngủ thôi, chứ cần gì biết. Phải không? Cho nên á, có một câu chuyện thế này. Có một người ngoài đạo đến hỏi Đức Phật. Đến hỏi đạo Đức Phật, thì Đức Phật ngài hỏi cái người ngoài đạo đó, và nói là thầy của ngươi dạy gì? Nói là thầy của con là dạy biết. Cũng dạy biết là cũng hay á. Thì Đức Phật ngài mới nói rằng là thầy của ngươi dạy biết như thế nào? Thì cái người ngoài đạo đó nói rằng là thầy của con á là dạy là phải luôn luôn biết. Thì sau đó cái người ngoài đạo đó mới hỏi lại Đức Phật, nói bạch Đức Thế Tôn, còn ngài dạy gì? Đức Phật ngài nói là Như Lai cũng dạy biết. Thế thì ngài có luôn luôn biết không? Nói không, khi nào ta cần biết thì biết, mà không cần biết thì thôi. Đức Phật ngài nói vậy đó. Mà đúng, thực tế như vậy chứ làm sao mà ai mà cứ luôn luôn biết làm gì? Phải không? Không cần luôn luôn biết làm gì cả. Vì vậy cho nên á, thực ra mình cũng cần phải cố gắng duy trì cái biết đó. Nhưng mà rõ ràng cần cái là biết ngài à. Bây giờ các vị cứ ngồi không cần biết gì hết trơn á, thì thầy cứ ví dụ hoài đó. Bây giờ các vị cứ ngồi không cần biết gì hết trơn, mà thầy đưa tay cái là thấy liền. Phải không? Chứ đâu cần phải, mà nếu mà ngồi mà để coi biết
cứ mà tầm ham mà biết thì có khi người ta đưa thay mình cũng biết nữa. Bởi vì lúc đó nó quá tìm kiếm đi rồi á, nó quá tìm kiếm đi rồi á, đâm ra là nó bị ảo tưởng rồi, hay là nó bị che lấp cái gì đó rồi á. Vì khi nó buông ra đó thì nó mới bén nhạy để mà thấy. Còn bây giờ mình chầm hâm một cái gì đó rồi á thì nó xuất hiện á thì mình thấy. Bây giờ thầy lấy một ví dụ là nó dễ hiểu nhất, là hai người đánh vật á, thì nếu mà một cái người đó mà cứ nhất định là phải xem có thử là cái trái bóng đó người đó đánh sao, nó đi đâu, thì thật ra là nếu mà cái tâm mà nó cứ nghĩ như vậy hoài á là không kịp để mà đỡ nữa. Mà bây giờ cái người đó cứ để tâm bình thản tự nhiên mà nhìn thôi thì nó đánh đâu là lúc đó cứ đỡ đó. Cho nên có một người đã nói rằng là nghệ thuật sống giống như thuật đánh vật, nghĩa là luôn luôn sẵn sàng để đỡ những cú bất ngờ. Vì cuộc đời nó vô thường mà làm sao mà mình biết được. Cho nên á, mình cũng chẳng cần duy trì cái gì cả. Mình còn duy trì cái gì, tức là mình còn bám víu. Chính cái tâm nó rộng lằn, nó trong sáng. Tâm rộng lằn nó mới trong sáng. Cho cái tâm mình đã có một cái ý đồ ở trong đó rồi thì nó bị cái ý đồ nó choáng chỗ rồi. Nó choáng chỗ rồi á thì lúc đó chính là mình cố gắng duy trì cái Phật tánh, thì chính là mình đang che lấp Phật tánh. Mình cứ thư giãn buông xả tự nhiên thoải mái vậy thôi đó, là sẽ thấy hết. Phật tánh rồi, đã là Phật tánh rồi mà mình còn muốn buộc Phật tánh lại. Buộc Phật tánh lại làm sao mà được? Phật tánh thì cứ để tự nhiên, để cho Phật tánh là cứ Phật là không có gì trở ngại cả, Phật là tự nhiên là không có trở ngại gì cả. Cho nên mình đâu cần phải duy trì. Chính cái tâm duy trì, chính cái tâm mình muốn phải thế này phải thế kia đó, nó mới che lấp cái tánh biết, cái hay là cái Phật tánh đó đi. Nhưng mà ở đây á thì con phải mở ngoặc thêm chút xíu là thế này. Thực ra cái niệm Phật á, cũng mới vừa rồi đây có một người hỏi trong trang web đó, thầy mới trả lời đó. Tức là có người hỏi đó là tại sao mà mình không niệm Đức Phật, mình niệm Đức Phật Thích Ca mà mình lại niệm Đức Phật A Di Đà. Thì thầy mới trả lời thế này. Thực ra đó, Phật A Di Đà là biểu tượng cho cái tánh biết hay là cái tánh giác là thanh tịnh trong sáng. Thanh tịnh tức là A-ra-hăn, trong sáng tức là Samma Sambuddho. Thì Đức Phật á, ngài không nói là này các tỳ kheo ni thiền nam tín nữ hãy niệm ta. Thì Phật đâu mà ai mà Phật mà nói vậy. Cho nên á, Phật nói rằng là Phật có dạy niệm Phật, nhưng mà ngài dạy niệm cái ân Đức Phật thôi. Tức là ở nơi mình á, cái tánh giác, nếu mọi người có tánh giác thì tánh giác đó nó có 9 cái ân đức. Mà trong đó đó, hai cái ân đức đầu đó là A-ra-hăn Samma Sambuddho, tức là thanh tịnh và trong sáng. Từ cái thanh tịnh trong sáng đó đó thì lúc đó nó mới là thấy ra tất cả, phát ra tất cả mọi cái mà ân đức khác là cũng nhờ nó cái thanh tịnh trong sáng. Thanh tịnh trong sáng đó là cái bản chất vốn có của cái tánh biết. Và những cái đức tính sau đó là có khi đó, là nhờ cái tánh sáng đó học hỏi ra được các pháp mà thấy ra. Còn cái mà tánh biết đó, vốn nó đó là thanh tịnh trong sáng. Tất cả mọi người đều có cái tánh thanh tịnh trong sáng đó. Bây giờ mình dùng cái thanh tịnh trong sáng đó để mà thấy các pháp á, thì tự nhiên là sẽ thấy được cái thực tánh chân đế của các pháp, và sẽ học ra được từ trong tánh tướng thể dụng của các pháp ra rất nhiều bài quý giá. Đó. Cho nên Đức Phật ngài dạy là mình niệm cái đức tính của Đức Phật, của chư Phật, hay là mình gọi là ấn Đức Phật. Đó. Chứ mình không có niệm một vị Phật nào. Đó. Bởi vì á, cái đức tính đó là ở sẵn nơi mỗi người. Cho nên mỗi người chính là đức tính đó. Thì nếu mà mình dùng từ trong này đó là nếu mình dùng cái từ trong này đó mình đổi lại thành ra là tánh biết, thì cái câu này sẽ là rất hữu lý. Cái này tánh biết liên tục chưa bao giờ gián đoạn thì cũng tạm thời được đấy ha. Chưa gián đoạn là bởi vì thực ra là khi nào cần biết là biết liền à, cho nên nó không đoạn thì cũng được đi. Phật có mặt khắp mọi nơi, bởi vì giờ mình đi ra Huế mình cũng vẫn biết, mà mình về mình mình ngồi đây mình vẫn biết, mình đi vô Sài Gòn mình vẫn biết, mình đi ra Hà Nội mình vẫn biết, qua Pháp mình vẫn biết, chỗ nào mình biết được hết. Tánh biết nó ở khắp mọi nơi, phải không? Phật chung quanh chúng ta, Phật chung quanh chúng ta cũng được. Tức là coi như là, hoặc là mình hiểu theo nghĩa là ai cũng có cái tánh biết đó, chung quanh chúng ta ai cũng có tánh biết đó, ví dụ như vậy thì cũng được đi. Hoặc là chung quanh chúng ta cái gì mình cũng có thể biết được đó, nhìn bên này được biết, nhìn bên kia được biết, như vậy là biết ở chung quanh chúng ta đó. Phật cái tánh biết ở trong chúng ta thì cũng đúng, bởi vì mình nhìn ra mình thấy đó là tánh biết ở trong. Và tánh biết chính là mình thì cũng đúng. Thực ra không có mình nào cả, mình là chỉ ảo tưởng thôi, chỉ có tánh biết thôi. Nếu mà có mình thật á thì cái thành mình thật đó chỉ là cái tánh biết thôi. Chứ còn á là không có mình, không có ta nào hết trơn, mà chỉ có tánh biết thôi. Cho nên mình nói là tánh biết là mình cũng đúng. Cho nên á trong nguyên thủy á là chỉ có niềm ân đức của chư Phật. Ví dụ như niệm A-ra-hăng hay là niệm Sam-ma-sam-bút-thô hay là niệm Vichcha-charana-sampanno sugaton mà dịch ra chữ Nho là ứng cúng chánh biến tri minh hành túc thiền thề thế gian dạy vô thường sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Tức là đó là những cái ân đức, chứ không phải đó là một cái danh hiệu Phật. Còn danh hiệu ngay cả Đức Phật Thích Ca đó thì có nhiều người đi theo Đức Phật thì ngài nói là cho dù người có đi theo ta cả suốt đời suốt kiếp này qua kiếp khác thì người cũng không gặp ta à, nhưng mà nếu người sống thuần pháp à, hay người thấy pháp tức là người thấy ta, người sống thuần pháp tức là người gặp ta à. Nhưng mà cho nên á ngài không có dạy mình niệm danh hiệu ngài, mà là chỉ niệm cái ân đức, mà ân đức đó đó chính là niệm cái tánh cái sự mà thanh tịnh sáng suốt đó. Mà bây giờ mình lại không phải niệm, tức là mình còn nói về, còn bây giờ mình trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại, tức là không phải niệm mà là sử dụng tánh biết đó để thấy pháp à, chẳng phải niệm nữa. Niệm tức là mình còn cầu, mình còn tìm, mình còn muốn duy trì, mình còn muốn thế này thế kia, là mình còn vô số những cái khái niệm của mình đã đặt trước. Còn bây giờ mình sử dụng ngay cái mà tánh biết đó để mình thấy pháp, thì tánh biết đó nó càng rộng lằn trong sáng chừng nào thì càng tốt, càng ít bị che lấp chừng nào thì càng tốt. Đó là đại khái là vậy thôi. Cho nên cái thiền mà chúng ta đang nói mấy bữa nay đó chính là sử dụng cái tánh biết đó. Mình không nói nhưng mà rõ ràng tánh biết đó chính là mình rồi, cho nên mình khỏi cần phải là đi tìm đâu cả, mình cũng không cần phải duy trì hay là không duy trì cả, mà tự nhiên lúc nào nó cũng có. Vì vậy cho nên người nào biết sử dụng được cái tánh biết đó nhiều chừng nào thì cái người đó càng giác ngộ giải thoát chừng đó vậy thôi.
Thưa thầy, thầy cho con được hỏi. Mình cứ nhìn sự vật như nó đang là, nhìn nhận con người như nó đang là, thì có mâu thuẫn với sự phát triển không ạ? Vì theo như con hiểu, mình dùng tư duy phán xét xem con người sự vật như thế nào đó, xấu tốt thế nào, dáng nhãn, thì mới có sự thay đổi diễn ra để tiến bộ hơn. Câu hỏi này thì cũng có nhiều người thường hỏi đó, nhưng mà tại vì nguyên nhân của câu hỏi này vẫn là không nhìn vào thực tế của đời sống, không nhìn vào thực tế của đời sống. Nếu mình nhìn vào thực tế của đời sống á, thì mình sẽ thấy rằng là càng tròn vẹn với thực tại chừng nào thì càng tiến bộ nhanh chừng đó. Ví dụ như một đơn giản là bây giờ mình nói một em học sinh đi, khi nghe thầy giảng thì tròn vẹn nghe thầy giảng, khi đi về, khi ôm cặp đi về thì tròn vẹn biết mình đi giữa đường như thế nào để cho khỏi bị xe đụng. À, rồi về nhà ăn cơm rồi xong rồi tắm rửa xong rồi đều biết rõ mình, sáng suốt biết mình. À, không để cho những cái tham vọng, những cái dục vọng, những cái ham chơi, những cái lôi cuốn này lôi cuốn kia thì nó mới là xong rồi nó học bài. À, rồi khi đi chơi thì nó chơi tròn vẹn, đá bóng thì đá bóng tròn vẹn, khi học bài thì học bài tròn vẹn, khi làm bài tập thì làm bài tập tròn vẹn, làm xong rồi ngủ tròn vẹn, sáng mai thức dậy là nếu chưa học được thì học tiếp. À, nếu mà nó cứ làm tròn vẹn như vậy đó thì chắc chắn là một học sinh giỏi, và một học sinh giỏi thì sẽ là có tương lai, bởi vì ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay. chỉ có ngày mai là bắt đầu từ ngày hôm nay, chứ không phải là ngày mai bắt đầu những cái ảo tưởng, những tham vọng, những tưởng tượng, những mơ mộng về tương lai mà có. Cho nên á, cho dù là một cái người đã ra thành nghề rồi, thí dụ như người đó là một kỹ sư, bây giờ đã ra thành nghề rồi, muốn làm một cái nhà, bây giờ kỹ sư đó là kỹ sư xây dựng, muốn làm một cái nhà thì cũng phải là khả thi, chẳng thể mồi mà mơ mộng được, không thể mơ mộng mà tiến bộ được, mà cái người đó phải là khả thi. Khả thi tức là khả năng của mình làm được mức nào, mình có là tiền bao nhiêu, hiện nay có những vật liệu nào thực tế. Tất cả những cái đó anh ta phải nắm thật vững, mà anh nắm thật vững tức là anh phải sống thật tròn vẹn với thực tại, chứ anh không thể ngồi mơ mộng mà tiến bộ được. Anh phải lo học hành đi, hay là lo buôn bán đi, tức là lo làm cái gì đó thì phải làm tròn vẹn cái việc của mình đi, chứ không thể nào mà ngồi đó mà mơ mộng mà cho là tiến bộ được. Càng mơ mộng thì càng là dập tắt tiến bộ. Cho nên thầy đã trả lời một câu hỏi như thế này, là có hai cái xoài đã 3 tháng rồi, chứ một cái xoài đó thì nó cứ tròn vẹn làm công việc của nó, nó cứ làm tròn vẹn công việc của nó từng giây từng phút. Còn một cái xoài đó thì cứ ngồi mơ mộng tương lai, đặt kế hoạch là bữa trước thầy đã nói rồi đó, đặt kế hoạch là sang năm mình phải có 100 trái ví dụ như vậy. Còn một cái xoài thì nó cứ đúng thực tế, nó cứ làm, mưa nhiều thì nó phải làm sao, nắng nhiều thì phải làm sao, gió nhiều thì phải làm sao, nó cứ thực tế nó cứ làm thôi. Thì đến cái lúc của nó thì nó vẫn cứ ra trái. Có khi nó ra trái 200-300 trái cũng có, chứ không cần phải đưa cái kế hoạch là phải 100 trái. Tại sao mình phải đưa kế hoạch 100 trái, hay là đưa kế hoạch quá ít, hoặc là đưa kế hoạch quá nhiều, trong khi thực tế mình cứ làm hết sức mình, tròn vẹn với chính mình, sống tròn vẹn thì cái tương lai nó tự đến. Không có một cái cây nào, chỉ có con người mới là ngồi suy nghĩ mộng mơ thôi, chứ còn cái cây nào thì nó vẫn cứ sống tròn vẹn với nó thôi. Cho nên á, cái cây nó không có đau khổ, trời nắng chân chang nó vẫn thì nó héo đi, chứ nó không đau khổ, nó cứ tùy thuần cái cuộc sống mà nó sống như vậy thôi. Nhưng mà con người á thì ngồi tham vọng rồi thất vọng rồi đau khổ. Nên có một cái câu nói rất là hay, nói như thế này: con người là tổng số của những nỗi thống khổ. Nhưng khi bạn mong rằng một ngày kia đau khổ đó sẽ chấm dứt, lúc bấy giờ thời gian là nỗi đau khổ của chính bạn. Bây giờ mình ngồi mơ mộng đó thì thời gian là đè nặng mình rồi. Trong khi đó đó, em học sinh cứ học bài là cứ lắng nghe thầy giảng là nghe thật tròn vẹn, quên mất thời gian. Làm toán là tròn vẹn làm toán, quên mất thời gian.
thế mà em đó lại là đầu cao. Tại sao mình không suy nghĩ cho kỹ cái trường đó? Hiện nay kinh tế của mình bị suy sụp cũng bởi vì quá nhiều tham vọng. Có cái nhà thì ta sử dụng cái nhà đó để mà làm ăn cũng được đi, thế chấp cái nhà đó đi để vay tiền cho nhiều hơn, để mua đất, để cho mình sẽ bán, bởi vì đất nó đang lên, sẽ bán cái đất này sẽ có lời gấp đôi, gấp ba, hoặc là đưa vào thị trường chứng khoán. Nhưng rồi ngồi mà khóc. Còn một cái người á, người ta không có vốn, người ta đem hết sức của mình ra, người ta nấu một nồi chè để ta đem bán, người ta vẫn sống được qua ngày. Mà liều sống một cái người bán chè mà người ta sống tròn vẹn thì trước tiên là người ta có hạnh phúc cái đã. Còn anh có thể mai kia anh có 10 cái nhà, nhưng bây giờ anh vẫn sống trong mỗi giây phút là mỗi đau khổ, thì đó là sống gì? Sống để chờ một sự tiến bộ tương lai hay sao? Suy nghĩ cho kỹ đi.
Xin Thầy giải thích câu linh tự ngã, bất linh tự ngã. Bạn tính con hay sân hận, nhất là thói ganh ghét. Xin Thầy giúp con bớt đi sự sân hận, cho đời con bớt khổ.
cũng hay đó. Linh tài ngã, bất linh tài ngã, cái này là cả một cái chuyện về tâm lý học. Ở trong cuộc đời này đó là người ta gọi là một cái tượng của quần chúng. Thí dụ như bây giờ người nào cũng tượng là một cái gì đó linh thiêng, thì tự nhiên là do cái tượng đó nó làm cho cái đó trở nên linh thiêng. Và trên thực tế nó không có cái đó. Trên thực tế là không có cái đó. Ví dụ như là một nhân vật như là Tề Thiên Đại Thánh, thì rất nhiều người là thờ luôn cả Tề Thiên Đại Thánh, vì Tề Thiên Đại Thánh quá giỏi cho nên là thờ luôn cả Tề Thiên Đại Thánh. Có nhiều cái chùa đó thờ luôn cả Tề Thiên Đại Thánh đó. Thế nhưng mà Tề Thiên Đại Thánh là một nhân vật truyền mà đâu có thật đâu. Thế nhưng mà bây giờ cả hàng ngàn người là tưởng rằng là có Tề Thiên Đại Thánh thiệt, thì nó vẫn cứ có. Bởi vì sao? Bởi vì cái tưởng của con người đó nó cũng tạo nên một sức mạnh. Ngay cả thần thông đó là cũng do tưởng mà ra. Thần thông là gì? Tức là ngồi định tâm lại rồi tưởng cái chỗ này là nước lặn xuống, cho nên nó là đồn thổ. Vậy thôi, tưởng là mình không có cho nên nó biến mất, thành ra gọi là tàng hình, toàn là tượng hết. Cho nên cái tượng nó cũng rất bệnh. Vô trong nhà thương thấy có mấy người nó đau gan, cái tự nhiên cái gan mình nó cũng nhói. Có không? Vô thăm một cái trại phong cùi là mình về mình cứ gãi hoài. Tượng nó vậy đó. Người ta thí nghiệm một cái tượng như thế này, là cho một cái người tự tội. Người ta thí nghiệm, xin thí nghiệm ở đây một cái người tự tội, vì trước người này trước sau cũng chết, cho nên là người mới cho thử thí nghiệm một cái. Thì người ta mới đưa cái người tự tội đó, người ta mới lấy một cái sắt, người ta nung đỏ lên, nung lên thật đỏ, xong rồi người ta mới là chui vô một cái miếng da, một cái gì đó, kêu một cái xèo, bốc lửa lên, bốc khói lên. Xong rồi bịt mắt cái người tự tội ra lại. Rồi lấy một cái cây sắt mà không có bỏ lửa gì cả, chui vô nơi bụng anh đó một cái, bụng sưng phồng lên. Bụng sưng phồng lên. Cái đó đó mà bản thân thầy cũng tự chiêm nghiệm nữa, thầy là thầy có chuyện đó. Ví dụ như bây giờ người ta nói là ăn cái này vô là ngứa, cái tự nhiên mình ăn cái mình vô cái mình thấy mình nổi lên mấy cái mần đỏ là lâu nghĩa, mà tại nào cái đó là hoàn toàn tượng sinh, chứ không có thật. tưởng nó có thể sinh ra được nhiều chuyện. Thế thì con người mình đó là rất dễ bị cái tưởng đó nó chi phối. Bây giờ tự nhiên cái mình đi ngang qua cái đà, cái mình cho cái đà đó lên rồi một cái là thôi, mình đi ngang qua đó là mình sợ lắm, mình thấy. Nhưng mà cái người mà người ta không sợ gì cả, ta đi ngang qua cái đà người ta cũng chẳng sao hết. Cho nên nó là do cái nói mà lên tài ngã, bất lên tài ngã đó, chính là bởi do tưởng tượng của mình là chính. Mình cho nó lên là nó lên, mà không cho nó lên là thôi. À, còn bây giờ hay sân hay ganh tị chẳng hạn, hay ganh ghét thì đơn giản thôi. Đơn giản là giống như thầy nói đó, tức là khi mình nội sân lên thì cái sân á là sân, là sân cái gì? Sân là sân với một đối tượng, phải không? Sân với một cái gì đó, chứ không có tự nhiên một cái tâm nó khởi sân lên. Nếu là nó tự nhiên á thì đó là nó nhớ tới một cái đối tượng gì đó. Còn nếu hoặc á là đang thấy cái đối tượng đó trước mắt nổi sân lên, càng nhìn vào đối tượng nào thì cơn sân càng nổi lên chừng đó. Cái nguyên lý nó là như vậy nè. Nhưng bây giờ mình đừng có để ý đến đối tượng, mà là để ý lại cái tâm sân của mình, tức là nhìn lại cái tâm sân của mình, thì cái tâm sân nó sẽ từ lắng xuống. Bởi vì á, cái tâm sân á là nó chạy ra, bây giờ mình lại nhìn vào thì tức là đổi hướng nó rồi, mà đổi hướng nó thì cái hướng nó là hướng ngã này nó mới bốc. Bây giờ mình đổi hướng rồi thì nó hướng đi trở về thì nó lại nhỏ lại, nó hết đi. Cái hướng đi ra thì nó sẽ cứ bùng lên. Thì bây giờ cái hướng nhìn trở lại thì nó sẽ nhỏ lại nó hết. Để thôi, đơn giản cho thôi, phải không? Nguyên lý mà. Cho nên á là khi mình sân hay là mình tham hay mình ganh tị hay là mình bất kỳ cái gì, chỉ cần đơn giản là nhìn lại thôi, lắng nghe, quan sát rõ. Cho nên thầy mới có bài kệ là nói làm thường thần trọng, luôn tròn vẹn chú tâm, lắng nghe quan sát rõ, đến đi pháp lặng thầm. Đến đi pháp lặng thầm đó là ví dụ như tâm sân chẳng hạn, đó là pháp sân đang sinh đang diệt. Nhưng mà bây giờ nó có đối tượng thì nó sẽ bung lên. Bây giờ mình quay lại chính cái sân đó, nhìn lại chính cái sân đó, cảm nhận lại chính cái sân đó, thì cái sân đó nó không còn vật thực nữa để ăn. Tâm sân là vật thực, là ở nơi cái đối ngại cảnh. Bây giờ mình không có nhìn đối ngại cảnh nữa mà mình trở về cái tâm, thì cái tâm sân nó sẽ hết. Và khi mà tâm sân hết rồi á, thì bây giờ này, đối tượng đó xuất hiện lại mà mình đã biết ngay cái tâm của mình rồi, cho nên bây giờ nó không sân. Tức là đại khái thế này ha, lúc đầu á tâm sân nó khởi lên rồi đi tới đây. Hai ngày sau mình mới biết là hôm qua mình sân nhiều quá, hôm kia gì mình sân nhiều quá. Nhưng mà dần dần á, nếu mình cứ thấy cái sân á, cứ quan sát cái sân, thì cái sân nó sẽ là tới đây mình thấy, rồi nó mới tới ở chừng mình thấy, rồi nó mới khởi lên một lúc mình thấy, rồi nó mới khởi lên mình thấy. Nếu mà mình thấy được như vậy á thì nó sẽ không khởi lên nữa, tức là mình thấy luôn cả cái lúc nó chưa sinh lên. Vì vậy cho nên á, nguyên tắc vẫn là cứ thấy. Thấy mình dùng cái ngôn, dùng nhiều ngôn ngữ được, ví dụ như mình cảm nhận nó, hay là mình lắng nghe nó, hay là mình quan sát nó, gì cũng được, cái ngôn ngữ gì cũng được, miễn sao mà mình thấy được cái thôi. Thưa thầy, con thường nghe bài kệ sắc tức là không, không tức là sắc, sắc không đều chẳng quãng, thế mới gọi chân tu. Thầy có thể giải thích con nghe và nó có liên quan gì tới cái không, cái biết, cái thấy, và có cần học để biết, có cần học để thấy không? Cái sắc tức thì không á, nó có nhiều cái nhiều cái cách giải thích. Giải thích về cái không á, một là cái không do là mọi thứ đó đều là duyên hợp, cho nên á là nó không thực có. Nó không thực có là một cái nào nhất định cả. Cho nên ấy có cái câu chuyện là ngài ông vua Milinda mới hỏi ngài Nagasena đó là ngài là ai. Ngài mới nói rằng là tôi là Nagasena, bần tăng là Nagasena. Thì nói là Nagasena là cái gì? Nói là Nagasena là không là cái gì cả. Thì nói sao là có Nagasena mà Nagasena lại là không là cái gì cả. Thì ngài Nagasena đó, ngài mới hỏi lại vua Milinda, hỏi là thế ngài đi đến đây bằng cái gì? Nói là trẫm đi đến đây bằng xe. Thế xe là cái gì? Có phải là cái bánh xe là xe không? Có phải là cái niềng xe là xe không? Có phải là cái gồng xe là xe không? Có phải là cái gì gì đó? Hỏi cái gì thì đức vua cũng nói không phải. Không hỏi cái gì là xe cả, bởi vì xe chỉ là một cái tổng hợp của một số những cái rồi bọn mình gọi là xe thôi. Cho bây giờ trong đó nó đâu có cái gì là xe. Cũng như bây giờ nói là Naga, nói là Nagasena thì cũng là một cái tên gọi về thôi. Còn trong đó nó gồm đủ thứ trong này. Gồm tâm sợ, gồm sắc, gồm đủ thứ trong này thì đâu có cái nào mà là Nagasena đâu có. Cho nên Nagasena đâu có là cái gì đâu. Tất cả mọi cái đều nó giả hợp mà thành. Cho nên á, đây là sắc, đang ngồi đây là sắc, nhưng mà sắc này là không, bởi vì nó giả hợp cho đâu có cái nào mà là thực là nó đó. Phân ra thì ví dụ mình nói núi, thì bây giờ núi là cái gì? Bây giờ mình khoan nói tới một cái thực tánh sâu xa gì, mình chỉ nói trên phân tích trên cái tướng của nó thôi. Núi đâu có gì đâu, nó có cây này là cây là cây chứ đâu phải núi. Rồi đất là đất chứ đâu phải núi. Rồi đá là đá chứ đâu phải núi. Rồi tất cả mọi cái mà ở đây núi thì không có cái gì là hết. Cho nên có núi mà là cũng như không, phải không? Có núi cũng như không, bởi vì nó là hợp mà thành. Đó là một cái không. Cái không thứ hai là nó vô thường. Bây giờ trái mít non là mít, là trái mít, hay là trái mít già là trái mít, hay là trái mít chín là trái mít, thì mình nói chung là trái mít thì thôi, chứ còn bây giờ là biết cái nào thực sự là cái mít, trái mít. Vì trái mít là một cái chuỗi mà nó cứ biến chuyển hoài, mà nó biến chuyển nó không giống nhau, bởi vì cái mít non là nó khác. Mít non là nó chưa có muối gì hết. Mà bây giờ cái mít chín đó, mà mít non đó là mình ăn vô mà lúc đó mụ không à, mà nó, nếu mà mình có ăn đi nữa thì nó là chát. Mình mấy đứa nhỏ hay bẹ mấy cái trái mít nhỏ nó ăn nó chát ngâm, mà đến khi bây giờ nó có muối rồi, nó có rồi, nó ngọt thì nó khác hết trơn rồi. Cho nên bây giờ cái gì là trái mít? Trái mít chỉ là một chuỗi vô thường từ cái này biến chuyển qua cái khác. Thành nó cái gì là thực sự là mít? Nếu mít là một sắc, cái gì thực sự là sắc? Cái gì thực sự là sắc mít? Không có cái gì thực sự sắc mít hết. Cho nên sắc tức là không, phải không? Rồi á, cái mít thì nó có rồi, nó sinh rồi, nó cũng diệt. Cho nên nó có rồi nó không, thành ra nó cũng không. Thì rốt cuộc cái mít nó cũng không, như vậy cũng là sắc tức thì không. Nhưng mà bây giờ nó có một cái không nữa. Có một cái không nữa là thế này. Ví dụ như cái này thì bây giờ mình cứ đinh ninh nó là cái hoa hồng đó. Thậm chí mình còn đặt cho hoa hồng là tượng trưng cho tình yêu, hoa hồng là tượng trưng cho cái này cái kia đủ thứ hết trơn. Cái đó là mình đặt vô thôi á. Do đó đó, cái mà mình cho là hoa hồng á chỉ là cái khái niệm của mình thôi, chứ còn không phải thực sự là nó. Vì vậy cho nên á, mình nói hoa hồng là không có. hoa hồng là không. Nhưng mà hoa, nhưng mà nó có đấy. Tức là nó có đây nhưng mà nó không. Không tức là nó thôi, chứ còn nó không 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 phải là khái niệm. Mà còn mình cho nó là hoa hồng, đó là khái niệm của mình, cho nó không ăn thua gì với nó hết. Cho nên nó vẫn không. Còn đối với mình á thì nó trở thành có. Rồi mình còn đặt cho nó thêm ý nghĩa này ý nghĩa kia nữa. À, thì nó lại càng là nó cái có nó càng càng phức tạp thêm. Nhưng mà thật ra nó không có. Tất cả những cái mà mình có đó là không có. À, vì vậy cho nên á, cái có này đó là cái có của cái dựa cái mà không á, tức là thực tánh pháp, mà có đó tức là pháp khái niệm hay là chế định, khái niệm chế định. À, còn không á tức là thực tánh chân đế. À, thế thì á bây giờ này vì như vậy cho nên còn có một cái không nữa. Không này mới là quan trọng này, cái không này là cái mà phía dưới này này, cái không, cái biết, cái thấy này đó này. Tức là bây giờ mình làm sao mà thấy biết với một tâm hoàn toàn rộng lặng thì thấy tất cả các pháp, nhưng mà các pháp có đó mà không đó, phải không? Tức là nó có đó nhưng mà đối với mình đâu có sao. Thí dụ như bởi cái anh A thì anh thấy cái cô đó thì không sao hết, là tại vì anh thấy không, tâm anh nó không, tâm anh nó không có khởi lên một cái mối quan hệ gì với cô đó hết. Bây giờ cái anh B thì thấy cô đó một cái thì là khởi lên mối quan hệ, là muốn yêu cô này, muốn là sẽ lấy cô này về làm vợ, rồi cô này phải thế này phải thế kia theo ý anh á, thì lúc đó là anh tạo ra một cái cô A cô B gì đó theo ý anh á, thì lúc đó là anh mới là phiền não khổ đau với cái có của anh á. Thế còn cô đó vẫn không, cô đó vẫn không, tức là đối với anh A thì không, nhưng mà đối với anh B thì có, phải không? À, như vậy á, cái có cái không ở đây á là cái có cái không trong thái độ của mình đối với vạn pháp. Cho nên thầy mới nói rằng khi tâm không thì thấy các pháp đều không, đó là cái đối tượng mà thứ nhất của cái tâm rộng lặng trong sáng á. Cái tâm rộng lặng trong sáng này có thể thấy tất cả các pháp đều là không. Tâm cũng không, pháp cũng không. Tâm rộng lặng trong sáng này có thể là thấy tất cả các pháp, là thấy tất cả. Thấy tất cả. Hoặc là cái tâm rộng lặng trong sáng này có thể thấy vật này hay là vật kia đơn lẻ, hay là cái tâm khởi lên muốn tìm vật này vật kia gì đó. Thì tất cả những cái đó là hoặc là sự tương giao giữa cái tâm và vật, hoặc là tạo mối quan hệ giữa tâm và vật. Thế nếu mà tâm không thì tất cả các pháp không. Khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. À, mà đó mới thực sự là cái việc tu hành đó này. Chứ bây giờ mình nói sắc là không, không là sắc thì tuy rằng mình nói như vậy thì khoa học, một cái ông nhà khoa học ông nói được, tại vì ông nghiên cứu thì ông thấy là như ví dụ như một nhà vật lý học thì ông có thể tuyên bố rằng là không có cái gì là cái đó. Không có cái gì là cái đó được cả. Bởi vì cái đó rồi thì là nó biến qua cái khác rồi. Cho nên không thể, không có một cái gì là nhất định là cái đó. Đó, một nhà khoa học người ta đã tuyên bố được như vậy. Nhưng mà đối với ông vẫn không được. Tại vì sao? Bởi vì tâm ông vẫn bị kẹt vô cái. Mặc dù cái đó không biết rằng là cái đó không phải là cái đó, nhưng mà vẫn bị chấp trước, hay là bị tham sân si chi phối thì cũng như không. Cho nên chữ không á, chữ không mà trong đầu Phật mà nói không vô tướng, vô tác, vô cầu đó, thì cái chữ không này đó chính là một tâm rộng lặng trong sáng, không có cái bản ngã tham sân si xen vào. Đó là cái không. Thì cái không này nó có liên hệ đến cái biết, cái thấy biết không, hay là thấy biết theo cái khái niệm, theo quan niệm, theo tư tưởng, hay là theo những cái gì mà mình gắn nhãn vào. Và có cần học để biết, để thấy hay không? Thì đương nhiên là tu đó, cái đó chính là tu đó. Tức là bây giờ mình tập nhìn mọi sự như nó là. Khi mà mình thực sự thấy mọi sự như nó là, hay là thấy được thực tánh pháp, thì lúc đó chính là cái tâm không và pháp không, là cái không á. Ai hỏi câu hỏi này con hiểu không? Thầy trả lời con hiểu được không? Cái câu hỏi này đó là thầy có trả lời trong cuốn Thực Tại Hiện Tiền. Nếu ai kiếm được cái cuốn Thực Tại Hiện Tiền mà đọc lại thì sẽ thấy rõ hơn. Thầy nói rất là rõ. Còn câu hỏi nào nữa không? Nếu không thì để ngày mai. Này cũng hết giờ rồi.
Y đằng nô nha ti nằng hôn tu su ki ta hôn tu nha ta yô. Y đằng nô nha ti nằng hôn tu su ki ta hôn tu nha ta yô. Y đằng nô nha ti nằng hôn tu su ki ta hôn tu nha ta yô.